Tu Hoa Nghiêm, Ám Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 7 tháng 4 năm 2009, tập 20, người già lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hồ, Đài Loan. Bạn liền có thể quán thông tất cả kinh điển. Đương Hoa Nghiêm thì gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội, đương Pháp Hoa thì gọi là Pháp Hoa Tam Muội, đương Lăng Nghiêm thì gọi là Lăng Nghiêm Tam Muội, đương Kinh Vô Lượng Thọ thì gọi là Niệm Phật Tam Muội. Chân thật phải một môn thâm nhập, không được nhiều. Cái nhiều này thì không được tạp. Đại đức xưa đã làm ra rất nhiều tấm gương cho chúng ta xem, cho nên tổ sư đại đức thường hay khích lệ chúng ta, nhắc nhở chúng ta, nói một kinh thông tất cả kinh thông. Chứng đắc một pháp môn thì tất cả các pháp môn đều chứng đắc. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói một tức tất cả tức là một. Chúng ta hy vọng thông tông thông giáo, hiển mật di dung, thế xuất thế pháp, không gì không biết, không gì không thể. Đó là mỗi người chúng ta kỳ vọng. Có thể làm được hay không? Có thể. Dùng phương pháp gì làm được? Một môn thông đạt, mỗi môn đều thông đạt. Vì sao vậy? Tất cả pháp không rời tự tánh. Tam muội chính là kiến tánh. Duy nhất chỉ một con đường. Tam muội là tiếng Phạn, dịch thành ý trung văn là chánh thọ. Tam dịch là chánh, muội cái âm này dịch là thọ, cũng chính là thiền định. Ở trong kinh giáo Phật dạy chúng ta, phàm phu sáu cõi, cái nhận thọ đều không phải là chánh thọ. Thọ cái gì vậy? Hưởng thụ. Hưởng thụ không bình thường. Tại vì sao không bình thường? Phật đem các loại hưởng thụ của phàm phu sáu cõi, cảm thụ trong đời sống này, quy nạp thành năm loại lớn, gọi là năm loại thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Thân có khổ thọ, có lạc thọ. Tâm có hỷ thọ, có ưu thọ. Ngoài thứ này ra, tạm thời thân không có khổ lạc, tâm cũng không có ưu hỷ, đó gọi là xả thọ. Xả thọ cũng không tệ, thế nhưng thời gian quá ngắn. Khổ lạc ưu hỷ chốc lát thì nó lại đến, cho nên gọi là xả thọ. Nếu như là vĩnh viễn đều ở trong xả thọ, khổ lạc ưu hỷ không thể khởi lên, đó gọi là tam muội. Cho nên Phật nói vĩnh viễn xả bỏ năm loại thọ này thì tam muội liền hiện tiền. Năm loại thọ này là không bình thường, tam muội là bình thường. Tam muội bạn liền biết được thân không có khổ vui, tâm không có lo mừng, mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm là thanh tịnh, tâm là bình đẳng, giác mà không mê. Đó chính là tam muội. Cái giác đó liền quán thông tất cả pháp. Chúng ta mê mất đi tự tánh, cho nên đối với tất cả pháp cũng đều mê. Sau khi giác ngộ, tất cả pháp này chưa học qua cũng thông đạt. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thì hiện ra. Việc thì hiện này nhất định phải biết, phải buông xả. Ngài ở ngay trong 12 năm tu hành, phiền đạo chướng không còn, đến khắp nơi tham học, tìm thầy để hỏi đạo. Vào ngay lúc đó, với tôn giáo, với học thuật của Ấn Độ, Ngài đều thân cận qua, đã nghe được không ít học thuyết, đã thấy được không ít thứ. Sau cùng, ở dưới cội Bồ Đề, đem cái 12 năm đã học cũng buông bỏ. Việc này vào được thiền định sâu hơn, mới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, cho nên chứng được vô thượng Bồ Đề. Năm đó Thế Tôn 30 tuổi, sau khi khai ngộ, liền từ nơi công việc giáo dục, giảng kinh dạy học. 79 tuổi viên tịch, giảng kinh nói pháp 49 năm. 49 năm chưa từng gián đoạn. Đối với một người cũng giảng kinh nói pháp, đối với quần chúng rộng lớn cũng là giảng kinh nói pháp. Tuy là không có sắp đặt khóa trình, nói pháp không gián đoạn. Sau khi Phật diệt độ, học trò đem những gì Phật đã nói, đem nó viết ra từ trong ký ức, cho đồng tu ấn chứng lẫn nhau, chứng minh những gì bạn ghi chép ra là không sai. Thầy đã nói ra như vậy, truyền cho đời sau, đó chính là kinh điển của hiện tại chúng ta. Kinh điển không phải do Thế Tôn khi còn ở đời viết ra. Những kinh điển này Thế Tôn chưa thấy qua, thế nhưng chúng ta có thể tin tưởng. Vào lúc đó học trò của Phật rất nhiều, người tu hành chứng quả không ít. Những người này đến để nhận định, khẳng định ghi chép không có sai lầm, kinh này mới có thể truyền lại. Truyền đến Trung Quốc phải thông qua phiên dịch. Có phiên dịch sai không? Việc này rất khó nói. Ngay khi tôi mới học Phật, rất hoài nghi đối với việc này. Bởi vì hiện tại chúng ta ở nước ngoài, chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho người nước ngoài thông qua phiên dịch. Có thể phiên dịch được hoàn chỉnh? Không thể. Đồng tu phiên dịch nói với tôi, anh ấy cũng rất khiêm tốn, đại khái chỉ có thể phiên dịch được bao nhiêu? 60%. Nhưng còn 40% không cách gì phiên dịch ra. Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem, Kinh Phật truyền đến Trung Quốc, tình hình phiên dịch như thế nào? Cho nên Đại sư Huyền Trang có hoài nghi, đích thân đi đến Ấn Độ. Ngài đi làm cái gì? Chính là hoài nghi. Trước Ngài những đại đức đó dịch kinh có dịch sai hay không? Ngài đi đến Ấn Độ, ở Ấn Độ hết 17 năm, cũng là làm một việc chứng minh cho chúng ta. Ngài không có phê bình kinh điển dịch trước bộ kinh nào đó có sai lầm, Ngài không có nói. Đó chính là nói Ngài khẳng định cho chúng ta không có dịch sai. Chính Ngài sau khi quay về cũng dịch ra không ít. Thực tế mà nói, Đại sư Huyền Trang dịch kinh công đức lớn nhất không phải Ngài chính mình dịch, mà là Ngài đem những bản dịch cổ đại, Ngài khẳng định lại nó, làm cho người đời sau chúng ta tăng thêm tín tâm. Cái công đức này quá lớn. Đó là Bồ Tát xuất hiện, không phải là ý thông thường. Cho nên người thông thường chỉ xem trọng Ngài đến Ấn Độ để lấy kinh, đã dịch ra hơn 1000 quyển kinh điển lưu lại cho đời sau. Cách nhìn của tôi thì hiện của Ngài quan trọng nhất là khẳng định những bản dịch của các đại đức ngày trước không có sai lầm. Đó mới thật có ý nghĩa. Tôi học giáo với lão sư Lý, đã nêu ra vấn đề này với lão sư Ngài. Ông nói với tôi, những đại đức dịch kinh Trung Quốc ngày trước đều là người tu hành chứng quả, không phải là người thông thường. Người thông thường làm gì có thể làm được? Chí ít đều là tam quả trở lên. Tam quả trong tiểu thừa là A-na-hàm. Tam quả trong đại thừa, ở trong Kinh Hoa Nghiêm đại thừa, Bồ Tát ngũ tính dị, Bồ Tát lục tính dị, thất tính dị chính là A-la-hán. Không đơn giản. Hiện tại chúng ta biết được Bồ Tát sơ tính dị, công phu đoạn phiền não của họ cũng giống như Tu Đà Hoàng tiểu thừa vậy. Cũng chính là nói tam giới 88 phẩm kiến hoặc họ đã đoạn hết rồi. Tam giới 81 phẩm kiến tư, 9 phẩm phía trước đoạn tận rồi. Còn sót lại là cái gì? Còn sót lại là tập khí của tư hoặc, 72 phẩm. Sau khi đoạn tận, chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly 6 cõi luân hồi. Làm gì là người thông thường? Hiện tại chúng ta biết được ghi chép trong Cao Tăng truyện, trong Pháp Sư Dịch Kinh có rất nhiều vị là cổ Phật tái lai. Pháp thân Bồ Tát tái lai rất nhiều, không hề bộc lộ thân phận, chúng ta không nhận biết. Nghe nói trong đó bộc lộ thân phận, chúng ta biết được Đại sư Thí Giả. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc đều biết là Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, Đại sư Thiện Đạo, còn có hòa thượng Phong Can của chùa Quốc Thanh. Ba người này đều là hóa thân của A Di Đà Phật. Đại sư Ấn Quang thời cận đại, chúng ta biết là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí Tây Phương. Đó không phải là giả. Cho nên lão sư nói với tôi, người Trung Quốc có phước báo, cảm động những vị Phật Bồ Tát này đến ứng hóa, đến giúp chúng ta đem kinh điển tiếng Phạn dịch ra Trung Văn. Lợi ích chúng sanh một phương này. Trên thế giới, đó là người may mắn hơn các quốc gia khác rất nhiều. Hiện tại, cách Phật niên đại rất xa, phần nhiều kinh điển tiếng Phạn đều bị thất truyền. Hiện tại, Phật Pháp tồn tại ở thế gian này phong phú nhất chính là Hán Văn Đại Tạng Kinh, quyển Trung Văn. Trong đây, quan trọng nhất vẫn là phải thật tu hành thì mới được. Thật tu hành đó chính là cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Tham sân si là chướng ngại, không chỉ chướng ngại chúng ta tu hành chứng quả, chướng ngại ngộ tánh của chúng ta. Người tham sân si mạn nặng, cho dù ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe kinh, không dễ gì khai ngộ. Phiền não tập khí quá nặng, họ rất muốn học cũng không cách nào. Những người nào dễ dàng khai ngộ, phiền não tập khí nhẹ, tan nhạt, loại người này dễ dàng khai ngộ. Cho nên buông bỏ nhìn thấu rất là quan trọng. Công phu chân thật tu hành chính là buông bỏ. Bạn có thể buông bỏ tham dục hay không? Tham là cái gì? Năm dục sáu trần. Năm dục là tài sắc danh thực thùy. Bạn có thể buông bỏ hay không? Không còn chấm trước, không còn tính toán. Người Trung Quốc gọi là đạm bạc danh lợi. Càng đạm bạc thì ngộ tánh càng cao. Dục vọng đối với thế gian quá nhiều, quá nồng, nó tạo thành chướng đạo. Học đạo rất là khó khăn. Cho nên lão tử cũng nói, di học nhật ít, di đạo nhật tổn. Tổn chính là buông bỏ. Bạn muốn học đạo, bạn đối với dục vọng của thế gian này càng đạm bạc càng tốt. Vì vậy cầu học không giống như thế gian. Cầu học hy vọng ngày ngày tăng thêm, học đạo phải ngày ngày buông bỏ. Tôi theo Đại sư Chương Gia 3 năm. Đại sư dạy tôi chính là buông bỏ. Chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm học nhiều năm như vậy. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ vọng tưởng. Vọng tưởng chính là khởi tâm động niệm. Ba cái thứ này thì đều buông bỏ, thì bạn liền thành Phật. Buông bỏ phân biệt chấp trước vẫn còn vọng tưởng, đó là Bồ Tát. Buông bỏ chấp trước vẫn còn vọng tưởng phân biệt, đó là A-la-hán. Nếu như ba thứ này đều có, vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều đầy đủ, bạn chính mình nhất định biết rõ. Không luận bạn tu học có tốt đến đâu, bạn không thể rời khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn không ra khỏi sáu cõi. Sáu cõi là gì? Nghiệp nhân của sáu cõi chính là chấp trước. Chấp trước rõ ràng nhất chính là khống chế chiếm hữu. Việc này là rõ ràng nhất. Cho nên chúng ta thử nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi Thế Tôn còn ở đời, ở phương diện đời sống vật chất, ngày nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, ba y một bát, không có thứ gì khác. Biểu diễn cho chúng ta thấy ngài chân thật buông bỏ. Mỗi ngày đến khắp nơi khuyến khóa, giảng kinh nói pháp chính là khuyên người, dạy đạo người. Vậy cái gì? Ứng cơ ban giáo. Người thường thượng căn, giúp cho họ chuyển phàm thành thánh. Người căn tánh trung thượng, giúp cho họ phá mê khai ngộ. Người căn tánh trung hạ, giúp cho họ đoạn ác tu thiện. Đó chính là cái gì? Vì sao gọi là người căn tánh trung hạ? Tâm phân biệt chấp trước rất nặng, không cách gì buông bỏ. Vì thì dạy họ đoạn ác tu thiện. Nếu như ác không đoạn, tương lai họ sẽ đọa vào ba đường ác, ở trong sáu cõi rất khổ. Họ biết đường tu thiện mà nói, họ đời đời kiếp kiếp có thể ở ba đường thiện. Đó là Đức Thế Tôn giúp cho họ không đọa ác đạo. Từ ngay chỗ này chúng ta liền thể hội được giáo dục nhân quả luân hồi là vô cùng quan trọng. Đó là sự thật, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát lừa gạt người. Một cách nói, một thủ đoạn dùng nó để khuyến hóa người đoạn ác tu thiện, vậy thì bạn sai rồi. Phật nói ra hoàn toàn là chân tướng sự thật. Nhân thiện khẳng định có quả thiện, nhân ác thì có ác báo. Không phải không báo, chỉ là thời gian chưa đến. Nợ mạng thì phải trả mạng, nợ tiền thì phải trả tiền. Chân thật khế nhập Phật Pháp thì bạn liền tường tận. Một người ở thế gian này cả đời muốn chiếm chút tiện nghi của người khác, có thể chiếm được hay không? Không thể chiếm được. Chúng ta bị người ta ức hiếp lừa gạt, có bị thiệt thòi không? Không có. Không hề chịu thiệt, cũng không hề chiếm được tiện nghi. Chiếm tiện nghi của người thì thế nào? Đời sau vẫn phải trả cho người. Bạn làm sao có thể chiếm được? Khi trả còn phải trả thêm phần lợi tức. Chịu thiệt có thể nhẫn nhịn. Chịu thiệt đó là phước, tiêu nghiệp chướng của chính mình. Nếu khi chịu thiệt có oán hận bất bình, có tâm tâm báo thù, vậy thì phiền phức. Nó sẽ diễn biến thành oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp, không hề ngừng dứt. Sự việc này phiền não sẽ rất lớn. Cho nên người học Phật tuyệt đối không thể có chút ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Đương nhiên càng không thể có hành động này. Chịu thiệt phải nhường, phải nhịn. Phải nên biết, không nên có oán hận, không thể có bất bình. Hoan hỷ mà tiếp nhận thì cái sổ nợ này đã tính xong. Khi đã tính xong, linh tánh của chúng ta liền nâng cao. Cho nên nó có thể giúp chúng ta nâng cao. Không phải việc xấu, là việc tốt. Việc này cần phải rõ lý thì họ mới có thể làm được. Nếu không rõ lý thì họ làm sao làm được? Chỉ có người chân thật rõ lý, họ mới có thể rộng tu vạn hạnh, tích công bồi đức. Họ sẽ không nghĩ sai, họ cũng sẽ không làm sai. Kinh Hoa Nghiêm, Lục Thập Hoa Nghiêm, chính là vào thời Triều Tấn phiên dịch lần thứ nhất. Kinh 37 chính là 37 quyển. Phổ Hiền Bồ Tát, Chánh Thọ Tam Muội, Kỳ Tam Muội, Danh Phật Hoa Nghiêm. Cái gì gọi là Hoa Nghiêm? Bồ Tát Phổ Hiền đã tu chứng, đó chính là Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm Tam Muội. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể thành Phật. Câu nói này nói với chúng ta, không tu hành Phổ Hiền thì bạn không thể minh tâm kiến tánh thành Phật. Thì bạn cũng không cách gì minh tâm kiến tánh. Hành Phổ Hiền cùng hành Bồ Tát có cái gì khác biệt? Bạn xem Bồ Tát thì bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đó là sáu ba la mật mà Đại Thừa thường nói. Tại vì sao không thể kiến tánh? Chân thật không thể kiến tánh. Vì sao vậy? Tuy là tu sáu pháp môn này, phiền não tập khí của họ chưa buông bỏ, chưa dứt trừ. Cũng chính là nói họ tham sân si mạng, tâm lượng rất nhỏ. Đặc sắc của hành Phổ Hiền chính là mỗi niệm tương ưng với hư không pháp giới. Niệm niệm tương ưng với tánh đức. Bạn thử nghĩ tưởng xem, bạn thấy mười cương lĩnh của Ngài. Hành Phổ Hiền thực tế mà nói, cả thảy Kinh Hoa Nghiêm đã nói, đều là hành Phổ Hiền. Thế nhưng đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền nói ra mười cương lĩnh, mười điều tổng cương lĩnh. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Bạn nghĩ xem tâm lực của Ngài bao lớn. Lễ là lễ mạo, kính là tâm cung kính. Cung kính phát ra từ trong nội tâm. Chư Phật là gì? Quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Quá khứ Phật chúng ta đọc qua ở trên kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta quá khứ 3.000 vị Phật, hiện tại 3.000 vị Phật, còn có vị lai. Phật vị lai là ai vậy? Tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Ngài tôn kính hay không? Nếu Ngài xem thường một người này, không ưa thích người kia, vậy thì không cung kính đối với Phật. Đối với người bạn chưa làm được, cho nên việc lạy Phật của bạn, bạn chỉ lạy Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai thì bạn chưa có lạy. Trong lễ kính chư Phật, quan trọng nhất chính là Phật vị lai. Nếu như bạn có thể lễ kính Phật vị lai thì bạn mới có thể thành Phật. Cái ý này phải hiểu. Phật vị lai chính là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh không phải tất cả người. Tất cả người là Phật vị lai. Tất cả động vật đều là Phật vị lai. Vì sao vậy? Trên kinh Phật giảng rất tường tận. Tất cả chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh. Chúng sanh hữu tình chính là động vật. Vậy thì thực vật có tính đến không? Khoáng vật có tính đến không? Bồ Tát Phổ Hiền thấy đều tính hết. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủ trí. Tình là chúng sanh hữu tình, động vật. Vô tình, đó là bao gồm thực vật, khoáng vật. Không có thứ nào không tôn kính. Không có thứ nào không tôn trọng. Trong nhân sự, người tốt cung kính, người xấu cũng cung kính. Vì sao vậy? Họ là Phật vị lai. Chính họ làm ra nhiều điều bất thiện, tự có quả báo của họ. Chúng ta người tu hạnh phổ hiền, vậy thì phải cung kính họ. Lễ kính bình đẳng, nhưng không có xưng tán. Bạn xem nguyện thứ hai của Ngài, xưng tán Như Lai. Ngài không nói chư Phật. Chư Phật là từ trên tướng mà nói. Như Lai là từ trên tánh mà nói. Tư tưởng lời nói việc làm của họ tương ưng với tánh đức thì tán thán. Không tương ưng, không tán thán. Có lễ kính, không có tán thán. Thiện tài đồng tử trong 53 lần tham học đã biểu diễn cho chúng ta thấy qua. Bạn thấy ông thăm viếng Cam Lộ Hỏa Vương có lễ kính, có cúng dường, không có tán thán. Ông đến thăm viếng Thắng Diệt Bà La Môn cũng là không tán thán. Có lễ kính, có cúng dường. Vì sao vậy? Thắng Diệt Bà La Môn biểu hiện ra là ngu si. Cam Lộ Hỏa Vương là biểu hiện sân si, tham sân si. Trái ngược với tự tánh. Cho dù là thuận tánh, là trái ngược tự tánh, thế nhưng tự tánh là một. Cho nên khác biệt ở ngay chỗ này. Người làm ác không thể không tôn kính. Khi họ có khó khăn, không thể không giúp đỡ. Họ làm việc xấu thì chúng ta không đến giúp họ. Họ làm việc tốt thì chúng ta liền phải đến giúp họ. Bạn thấy tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền bao lớn. Chân thật là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cho nên sáu ba la mật cùng mười nguyện phổ hiền, nếu là vừa tương ưng, vừa viên dung, đó chính là đạt thử lý thú di tu vạn hạnh trang nghiêm Phật quả. Đó gọi là tu hạnh phổ hiền. Cho nên trong mười nguyện hạnh phổ hiền, trong mỗi nguyện đều có mười ba la mật. Việc này nhất định phải hiểu. Phía sau chúng ta xem tiếp một đoạn trong Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký nói. Thám Huyền Ký thứ 17 chính là quyển thứ 17. Trước tiên nói thích danh, giải thích cái danh tướng này. Dĩ nhân hạnh Hoa Nghiêm, thành quả tướng lĩnh, hiển trước cố. Hiển là rõ ràng. Trên nhân địa là tu Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Tam Muội. Phía trước đã nói quả tướng thành Phật. Thứ hai nói thể tánh. Thể tánh giả pháp giới, hành môn tâm hải di thể, dĩ đằng trì quảng đại vô hạn lượng cố. Mấy câu nói trong đây rất quan trọng. Tất cả hạnh, tên gọi chung đều gọi là pháp giới hành môn. Vì sao vậy? Bạn không rời khỏi pháp giới. Như chúng ta những năm gần đây, đặc biệt đề xướng đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, đều là pháp giới hành môn. Tu thế nào? Bạn phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chánh giác, dùng tâm từ bi mà tu. Nếu như không có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thì không tương ưng với pháp giới. Vậy thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi chính là tâm đại bồ đề mà trong Phật Pháp thường nói. Tâm bồ đề là chân tâm của chúng ta. Dùng cái tâm này mà tu, tu bố thí, tu lễ kính, tu trì giới, tu tán thán. Bạn đem mười hạnh của văn thù, mười cái cương lĩnh hành môn này, bạn đem mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền hợp chung lại. Trong nguyện có hạnh, trong hạnh có nguyện, đều là viên mãn. Cái nhất tâm này chính là vừa rồi tôi đã nói năm loại. Năm loại chính là gọi nhất tâm. Chân thành, trong chân thành thì có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong tâm từ bi nhất định có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều không hai. Như vậy tu mới đúng pháp. Dĩ đẳng trì quảng đại vô hạn lượng cố. Đẳng là bình đẳng, trì là tiếp đối lâu dài. Đại hạnh đại nguyện cùng tương ưng với tánh đức, thể tánh của tánh đức viên mãn. Thứ ba là nói nghiệp dụng với chúng ta. Nghiệp dụng giả hữu nhị, nhất y thử hiện thuyết Hoa Nghiêm pháp, cố vô lượng thọ kinh tháng Bồ Tát Đức Trung, ngôn đắc Phật Hoa Nghiêm tam muội, tuyên thuyết chư Phật kinh điển. Đó là khởi dụng. Bạn xem thấy, y thể khởi dụng liền có đức dụng thù thắng như vậy. Hoa Nghiêm ở Trung Quốc có thể nói trong tất cả tông phái đều khẳng định, đều thừa nhận bộ kinh này là căn bản của tất cả kinh, gọi là pháp luân căn bản. Tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, cũng giống như một cây to vậy. Hoa Nghiêm là cội gốc, tất cả kinh là cành lá, đều không rời khỏi Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đích thực là quá lớn, không dễ gì giảng qua một lần. Tổ sư Đại Đức nhiều đời giảng kinh, trong lịch sử có ghi chép. Chỉ riêng giảng Hoa Nghiêm chỉ cần phải sách to sách quý. Vì thì cho đây có thể biết, người ở nhiều thời đại đều rất tôn trọng đối với bộ kinh này. Phân lượng của kinh thực tế là quá lớn. Ngày trước lão sư Lý phát tâm đem kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm là tám đồng tu khải thỉnh, ngay trong tám người này có tôi trong đó. Bởi vì lúc đó lão sư thường hay nói về giảng sanh, chúng tôi hy vọng ông sống ở đời lâu hơn, liền tìm một bộ kinh lớn như vậy. Tám đồng tu cùng nhau khải thỉnh, ông liền nhận lời. Kinh chưa giảng xong thì ông không thể đi. Không hề nghĩ đến ông giảng được phân nửa thì ông đã đi rồi. Ông vốn dĩ là nhận lời chúng tôi, sau khi giảng xong bộ kinh này, giảng tiếp một bộ kinh Di Đà thì ông mới giảng sanh. Ông không thể thực hiện lời nói này. Đương nhiên ở trong đây có nguyên nhân đặc biệt. Chân thật thịnh Phật trụ thế là muốn chúng ta y giáo phụng hành, không phải tìm một bộ đại kinh thì không thể lưu giữ ông ở lại. Chúng ta nghĩ sai. Bộ kinh này giảng qua một lần thật không dễ dàng. Tôi ngày trước bắt đầu từ năm Dân Quốc 60, dường như là dùng thời gian mười mấy năm cũng chỉ được phân nửa. Bởi vì vào lúc đó thời gian đi ra nước ngoài hơi nhiều. Trong một năm thì có thời gian hơn phân nửa là ở nước ngoài, không ngừng bị đứt khoảng. Tôi nhớ lại dường như trước sau có đến 17 năm giảng được phân nửa. Vào lúc đó không có những thiết bị khoa học này, không có thu âm giữ lại. Duyên phận lần này, vốn dĩ tôi không muốn giảng kinh Hoa Nghiêm, bởi vì sau khi tôi tiếp xúc kinh Vô Lượng Thọ, cư sĩ Mai Quang Hy trong lời tựa đã nói rất tường tận, kinh Vô Lượng Thọ là quyển trung của Hoa Nghiêm. Kinh A-di-đà chính là quyển tiểu của Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chính là quyển lớn của Kinh A-di-đà. Một là ba, ba mà là một. Cho nên tôi nghĩ cả đời này của tôi chỉ giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ thì tốt rồi. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng qua 10 lần rồi. Lần thứ 11 vẫn chưa giảng viên mãn. Giảng được một nửa. Lần thứ 11 đã giảng tỉ mỉ. Lần này giảng Kinh Hoa Nghiêm là có ba người khải thỉnh. Người thứ nhất là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Bắc Kinh. Lão cư sĩ gặp tôi nói qua vài lần. Hy vọng tôi đem Kinh Hoa Nghiêm giảng qua một lần. Người thứ hai là Pháp Sư Khai Tâm của Đại Nam chúng ta. Vì này hiện tại không còn. Mỗi lần gặp tôi đều nêu ra câu nói như vậy. Ngài nhất định phải đem Kinh Hoa Nghiêm giảng qua một lần. Vì sao e rằng không có người giảng. Người sau cùng là Hàng Quán Trưởng. Trước giảng sanh 2 ngày. Rất là khẩn thiết. Hy vọng đem bộ kinh này giảng qua một lần, lưu lại một bộ để cho người sau tham khảo. Tôi vì để an ủi bà, tôi liền đáp ứng bà. Tôi nói được. Không hề nghĩ đến bà thật liền ra đi. Ba người khải thỉnh. Năm thứ hai, Hàng Quán Trưởng giảng sanh năm thứ hai. Tôi di dân đến Singapore, đem sự việc này nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất hoan hỷ. Chính ở ngay cư sĩ Lâm Singapore khởi giảng. Ông cũng rất kiện thành cung kính để khai thỉnh. Cho nên cái duyên này chín mùi. Bắt đầu giảng chính ở cư sĩ Lâm. Vì sao tôi di dân đến Úc Châu? Úc Châu chính mình có xây dựng phòng thu âm. Hiệu quả thu âm càng ngày càng tiến bộ. Giảng đến hiện tại đã giảng được hơn 4.000 giờ, đều có lưu thông đĩa VCD. Giảng được bao nhiêu? Mới giảng được phẩm thập trụ. Toàn kinh đại khái mới được 1/5. Cứ theo tiến độ này, chúng tôi dự tính giảng viên mãn được toàn bộ kinh này cần phải 20.000 giờ. Thật không dễ dàng. Cho nên cả đời này của tôi có thể giảng được viên mãn bộ Kinh Hoa Nghiêm này hay không cũng không dám nói. Cho nên hiện tại tôi nói với mọi người, tôi mỗi lần giảng đều là viên mãn. Các vị ở trong Kinh Hoa Nghiêm có thể ngộ, bạn đều tin tưởng lời nói này của tôi. Mỗi lần 2 giờ đồng hồ đều là viên mãn. Chỉ cần bạn thật nghe hiểu, bạn y theo phương pháp này mà tu hành, khẳng định được lợi ích thù thắng. Điều thứ hai, ý nghĩ của điều thứ hai, y thử hiển thị Hoa Nghiêm hạnh. Phía trước là nói Hoa Nghiêm pháp, phương pháp, chỗ này thật làm, thực tiễn. Khổng Tử đã nói, học di thời tập chi, pháp phía trước là học, hành là tập. Chính là đem Hoa Nghiêm áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày. Làm thế nào áp dụng? Chính là Văn Thù 10 Ba La Mật, 10 nguyện của Phổ Hiền, biến thành đời sống thường ngày của chính chúng ta. Bạn thật đang tu Hoa Nghiêm. cứu thượng dân, thế giới nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, phương tiện, trí tuệ, chư công đức, nhất thiết tự tại, ngang tư nghị, hoa nghiêm tam muội, thế lực cố, bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Phía sau có phương tiện, có nguyện lực trí. Đó là trên Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Văn Thù dạy Bồ Tát tu học 10 cương lĩnh. Mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đến Bồ Tát Văn Thù mở rộng 10 cái cương lĩnh này, mở rộng đến tận hư không, khắp pháp giới, không thể nghĩ bàn. Trong mỗi nguyện đều có 10 ba la mật. Trong 10 ba la mật, trong mỗi một ba la mật đều có 10 nguyện phổ hiền. Đó gọi là hạnh phổ hiền. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày biểu diễn ra, chân thật làm đến được. Đó gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Cho nên đoạn văn phía sau nói: vì quảng tu vạn hạnh, xưng lý thành đức. Lý là phía trước đã nói, tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Tương ưng với tánh thể, đó chính là đức. Ở người Trung Quốc chúng ta thông thường gọi là tự tánh, đó gọi là đạo. Người Trung Quốc gọi là đạo đức. Tự tánh là đạo. Đạo là cội nguồn của tất cả vạn vật. Vạn sự vạn vật từ nó mà sanh ra. Nó là nguyên thủy. Nó không có sanh nhân, giống như phía trước đã nói, phi sanh nhân chi sợ sanh. Nó không có sanh nhân. Thế nhưng tất cả vạn pháp từ nó mà sanh ra. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Y chánh trang nghiêm chính là vạn pháp. Vì chúng ta có thể biết được cái sự việc này, đó gọi là giải ngộ. Đó không phải là chứng ngộ. Chúng ta là tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, có lòng tin đối với Phật Bồ Tát, chúng ta có thể tiếp nhận, có thể không hoài nghi. Tùy thuận giáo hóa của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành. Tu là cải sửa, hành là hành vi. Chúng ta ngày trước đối với vũ trụ, đối với vạn vật, nghĩ sai, thấy sai, làm sai. Hiện tại chúng ta đem những sai lầm này sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Ở phàm phu chúng ta, làm thế nào biết được chúng ta nghĩ sai thấy sai? Đọc kinh, dùng kinh luận tu sửa tư tưởng sai lầm của chúng ta, dùng giới luật cải sửa hành vi sai lầm của chúng ta. Lời nói việc làm ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, xem qua giới kinh, tương ứng với giới kinh thì chính xác. Trái ngược với giới kinh thì là sai lầm. Sai lầm thì nhất định phải tu sửa lại, chính xác thì phải cố gắng giữ gìn. Đó gọi là tu hành. Hành, hành môn vô lượng vô biên, gọi là vạn hạnh. Cái chữ này phải đọc trại âm đi, đọc là hành. Hành là động từ, chính là thật làm. Xưng lý thành đức chính là tương ưng với tự tánh, đó là đức. Phổ châu pháp giới, nhi chứng bồ đề. Bồ đề là đại giác, chính là tự tánh bổn giác. Trên khởi tính luận nói, bổn giác vốn có, bất giác vốn không, đó là chánh giác, đó là đại giác. Cũng chính là người thông thường chúng ta gọi là thành Phật. Thành chánh giác chính là thành Phật. Trong đây bốn chữ then chốt nhất chính là phổ châu pháp giới. Chúng ta tu tâm bố thí, cái tâm đó phải phổ châu pháp giới. Tâm của bạn phải bình đẳng. Việc không bình đẳng, tâm bình đẳng. Chúng ta trì giới, trên sự cũng không bình đẳng, thế nhưng tâm bình đẳng, đều là phổ châu pháp giới. Niệm niệm nghĩ đến, tại vì sao? Tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh cùng chính mình là một thể. Kinh Hoa Nghiêm giáo huấn thù thắng nhất chính ngay chỗ này. Là một không phải là hai. Vì sao vậy? Trong một cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể biến hiện ra, không hai không khác. Cho nên cái gì là chính mình? Tận hư không khắp pháp giới, có cái nào không phải là chính mình? Nếu bạn không hiểu, chúng ta có thể nêu ra thí dụ như nằm mộng. Sau khi bạn tỉnh mộng, tất cả cảnh giới trong mộng, cái thứ nào là ta? Mộng là tâm chính mình biến hiện ra. Trong mộng có chính mình, bao gồm tất cả mọi người vẫn là chính mình, bao gồm tất cả vạn vật cũng là chính mình. Ngoài chính mình ra không có bất cứ thứ gì. Tỉnh mộng rồi biết được, hiện tại chúng ta từ từ giác ngộ, biết được tận hư không khắp pháp giới cũng giống như cảnh giới trong mộng vậy, hoàn toàn là chính mình. Đó là chính xác, đó gọi là Phật tri Phật kiến. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.